Kính thưa Thầy chúng, hôm nay là chiều thứ Bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2024. Chúng ta có một ngày tu học mỗi tháng một lần. Và đây là buổi pháp thoại cuối của ngày tu học hôm nay. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Quý vị mới ngồi thiền xong phải không? Rồi bây giờ vị nào có quyển kinh Kim Quang Minh xin mở trang 142. Mình bắt đầu vào đoạn thứ hai của quyển kinh, tức là bấy giờ Đế Thích nữ thần sông Hằng vô lượng phạm thiên, từ đoạn thứ hai. Hôm nay mình tiếp tục học kinh Kim Quang Minh với chủ đề là ánh sáng hoàng kim. Chiều nay là kỳ thứ 32. Thưa đại chúng, kinh này là có tên là Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, tức là ánh sáng của vàng rồng. Mà ánh sáng này là ánh sáng coi như là tối thượng, là vua của các ánh sáng. Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, tức là ánh sáng vua của các ánh sáng. Ý muốn nói cái nội tâm của mình, khi cái tâm mình nó sáng rồi đó, thì ở trong ban đêm mình vẫn không mê mờ. Ví dụ giờ mình ở trong một cái phòng tối, nhưng mà tâm mình rất là tỉnh, thì một cái tiếng động mình cũng không sợ, là mình không có cho nó là ma. Còn ở nhà mình, ở mình bật đèn sáng rực hết, mà ấy động chỗ nào cũng ma hết đó. Có phải không? Thì cái người mà ở trong ánh, cái người mà cái tâm họ tỉnh đó, cái tâm họ sáng, thì không có cái chuyện gì mà họ cho là cái chuyện gọi là bất thường, mà họ biết rõ tiếng gì. Còn mình không có rõ rồi thì ở trong sáng mình vẫn tối hù. Thì cái ánh sáng của nội tâm nó sáng rực lắm. Ví dụ lòng mình không sáng thì sao biết cái này là vàng, cái kia là gạch, nhớ không? Giống như ngày xưa Tổ Đạt Ma đó, khi mà ngài còn là thái tử, thì một hôm nọ ngài Bát Nhã Đa La, tức là tổ thứ 27, được mời vào hoàng cung để thuyết pháp. Thì ngài mới đặt ra một câu hỏi: trên đời này cái gì là quý nhất? Thì vị thái tử thứ nhất trả lời là ngai vàng là quý nhất. Vị thái tử thứ hai nói kim cương hột xoàn là quý nhất. Thì vị thái tử thứ ba, tức là ngài Đạt Ma đó, ngài mới nói trên đời này trí tuệ quý nhất. Thì Tổ Bát Nhã Đa La hỏi: tại sao ông nói là trí tuệ quý nhất? Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời, nói: nếu không có trí tuệ làm sao biết cái gì quý, làm sao biết cái này hột xoàn quý, này là ngai vàng quý? Thì ngài Đạt Ma tổ sư trả lời như vậy rồi, thì ngài Bát Nhã Đa La biết ông này là pháp khí. Pháp khí là gì? Tức là một bảo vật, là một cái vật dụng của Phật pháp có thể phát ra được cái tiếng. Thí dụ như mỏ là pháp khí, tại vì tiếng mỏ thỉnh lên, vang lên một cái tiếng mỏ, cái chuông là pháp khí. Thì người tu trong Phật giáo á, một người nào có khả năng, có tài, có đức, có khả năng, thì Phật giáo thường gọi người đó là pháp khí. Đây là một pháp khí của Phật pháp. Lời của họ nói ra, cái cách sống tu tập của họ, cái khả năng của họ có thể lãnh đạo, có thể hướng dẫn đại chúng, thì người ta khen cái vị đó là pháp khí. Hay là cái người đó đó là cái cột, cái rường cột, gọi là đóng lương. Cái bị cất nhà phải có cái lương, cái đóng, có rường cột. Thì người nào mà vững chãi, Phật giáo trong Phật pháp cũng gọi người đó là lương đóng của Phật pháp. Thì Kim Quang Minh là vậy đó. Hãy vàng là tỏ ra ánh sáng vàng, thì tâm mà sáng thì tỏ ra ánh sáng của tâm. Và ánh sáng của tâm thì vượt tất cả mọi ánh sáng. Chỉ có cái tâm người tỏ sáng thì mới không bị lung lay trước mọi cái phong ba, mọi cái khó khăn, và họ có khả năng ứng phó với mọi sự mọi việc một cách linh động, nhẹ nhàng, và không có cái gì để gọi là đi đến cái chỗ đổ vỡ. Ví dụ mình cầm một cái, mình nhìn vô nó, mình thấy cái bình này nó bị bể rồi, thì cái người mà người ta nhẹ nhàng á, là người ta sẽ hai tay người ta nâng lên, hay là chuẩn bị một cái gì để người ta bê nó từ từ vô để người ta bưng nó ra. Còn người mà hấp tấp vừa thấy bể cái là cầm cái miệng bình lên, nó rớt, nó rã ra hết. Có phải không? Mình hâm một cái chén ở trong microwave, nếu mà nó nóng quá, mình nhìn mình rờ rờ thấy nóng là lấy cái khăn choàng ở bên ngoài và bưng nó ra. Chứ đâu có ai mà thấy nóng như vậy mà cũng cầm cái đó mà đi ra đâu. Nhưng mà người hấp tấp không có để ý là cầm ra nóng quá, buông cái bụp bể liền. Một cái chuyện rất đơn giản. Người ta bước vô trong chánh điện, người ta hí cửa ra, người ta thấy mọi người đang ngồi thiền, thì họ sẽ nhẹ nhàng đi vô chánh điện và đóng cửa nhẹ tay, và vẫn đi vào chánh điện mà không gây tiếng động. Nhưng người không đủ ánh sáng đó đó thì sao? Thấy càng yên tĩnh mà mình càng vô trễ thì lại chạy càng nhanh, làm cái rầm, lợi cái miếng này nó trơn trơn nè, làm cái ạch. Mọi người ngó qua, lát nữa, sao bà đi trễ vậy? Trời ơi, tôi cố tình đi không ai biết. Cuộc sống nó đơn giản, tức là có những cái mình, cái người mà người ta có cái sáng tỉnh, sáng mà tỉnh là vậy đó. Cho nhà Phật gọi cái đó là gì? Tịch chiếu. Tịch là ban đêm, chiếu là sáng. Ở trong tối mà lại tỏa sáng. Và ban ngày nó cũng sáng như vậy, ban đêm nó cũng sáng như vậy, việc gì họ cũng sáng như vậy, gọi là thường chiếu. Đó là tên của các thiền sư nhà mình đó. Các thiền sư Việt Nam đó, có vị thiền sư tên là Thường Chiếu. Cho nên sư ông Thanh Từ lấy hiệu của ngài Thường Chiếu đặt cho thiền viện Thường Chiếu. Thường chiếu là gì? Là thường tỏa sáng. Khi mà mình ngồi thiền á, tại sao mình không mở đèn? Thật ra ánh sáng của đèn nó dễ làm cho mình bị chói. Cho nên ngồi thiền tắt đèn để cho người ta dễ vào cái định. Nhưng mà ở trong đó nó cũng nói lên cái đạo lý gì? Cái đạo lý là ở trong tối mà tâm mình tỏa sáng. Cho nên cái người ngồi thiền lặng lẽ, lặng lẽ chiên đàn nhã khói hương, đỉnh trầm sông ngát ý thiền môn. Trong cái im, trong cái tĩnh lặng đó, trong cái mờ tối đó, nhưng ở đây mỗi người, mỗi hành giả đang tỏa sáng. Từng hơi thở, biết rõ từng hơi thở ra vào, biết rõ cái tâm mình đang khởi cái gì. Cho nên mình đi chợ mà mình vẫn thường chiếu, tức là mình biết mình sẽ mua gì và làm gì. Cũng giống như trong bóp mình có tiền hay không mình tự biết. Bạn rủ múa nè, không có tiền nhưng mà đâu nói vậy đâu, thôi tôi có rồi. Thôi tôi không cần. Mà thật sự là mình không cần. Cho nên cái chỗ mà trong cái tĩnh lặng mà mình vẫn sáng, gọi là tịch chiếu. Ở trong ngày, trong đêm mình vẫn tỏa sáng, gọi là thường chiếu. Và hai ánh sáng đó, hai cái ánh sáng đó ráp lại, gọi là chữ minh. Chữ minh nghĩa là ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng. Khi chữ nho người ta viết vậy đó. Người ta ráp một chữ nhật là ánh sáng mặt trời, người ta ráp chữ nguyệt là ánh sáng mặt trăng, nhật nguyệt mà ráp lại thành chữ minh. Chữ minh nghĩa là cái ánh sáng đó, nó tuyệt vời như vậy, ánh sáng nó rực rỡ như vậy, nhưng mà ngày đêm nó vẫn là, lấy hai cái ánh sáng ráp lại để nói lên cái minh. Cho nên mình tu tập để có được cái ánh sáng của nội tâm. con mắt này có sáng cỡ nào đi nữa rồi ngày nào cũng phải đeo mắt kiếng à. Rồi đeo cỡ nào đi nữa cũng chừng mực thôi chứ làm sao mà thấy được. Và mắt này có sáng cỡ nào, cái gì nó trước mắt mới thấy, còn thâu thẳm bên trong không thấy. Nhưng mà cái người mù ta thấy, ta thấy được nội tâm của các vị hết. Cái người mù á, cái bước đi của mình ta biết mình đang có trầm tư, u uất hay vui vẻ. Cái lời nói của mình á, người mù người ta vẫn nghe được là mình đang vui hay đang buồn. Người mù á, nghe tiếng mình thở thôi, ta hỏi có chuyện gì buồn vậy con. Còn hai người sáng mắt với nhau, làm gì thấy ớn vậy? Tại vì mình trừng trộ với nhau, mình có mắt nhưng mình không có bao giờ mình nhìn thấu được bên trong của nhau. Mình chỉ nhìn bên ngoài của nhau để mình phán xét với nhau. Cho nên mình có mắt sáng mà vẫn vô minh. Còn người không có mắt sáng nhưng mà rất minh. Cho nên tại sao chùa thỉnh chuông đại hồng chung, tờ mờ sáng thỉnh, rồi chiều chạng vạng thỉnh. Vì cái lúc mà sáng tờ mờ đó, con người đang say ngủ. Khi con người đang say ngủ, đang chìm trong giấc ngủ ngon, thì ở đâu đó có một tiếng chuông tỉnh thức phải réo gọi. Rồi khi mà trời chạng vạng này, thì con người bắt đầu trời mà tối cái ánh sáng mặt trời thì đèn, ánh sáng đèn nó đi lên, thì con người bắt đầu có khuynh hướng đi chơi. Thì chùa cũng vang tiếng chuông đó lên. Ánh sáng kia chỉ là ánh sáng đèn thôi, chơi cũng có chừng có mực thôi. Hồi nhỏ mà nhớ ở sớm, chiều nào mà mấy anh mấy chị mà diện lên ha, dẫn đồ lên là mấy bà già ngồi rồi đó. Tới giờ nó rồi đó, nó rạo rực này đó, nó chuẩn bị nó đi chơi đó. Tại vì khi mà ánh sáng mặt trời không còn thì người ta phải mượn ánh sáng của đèn. Mà các cái tiệm, các cái chỗ mà ăn chơi thì đèn càng nhiều và càng màu sắc. Thì giờ đó nhà chùa cũng vang chuông lên. Cho nên chùa thỉnh chuông hai lần mỗi ngày, tờ mờ sáng và buổi chiều. Rồi buổi sáng thì người ta thỉnh chuông, người ta réo lên: sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng. Ở ngũ canh chứ, ngũ canh dĩ đáo tức là canh năm á. Canh năm đến rồi, ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai. Ngày mới đã tới rồi thì mình cũng giống như mình mở ra cái pháp môn. Phổ nguyện đồng đăng Bát Nhã đài, xin nguyện mọi người đều được lên cái đài của Bát Nhã hết, tức là đài trí tuệ. Phổ nguyện đồng đăng Bát Nhã đài, liễu triệt tam thừa dung nhị đế. Ai cũng thấu được ba thừa nhưng mà vẫn dung nhiếp được cả hai điệt của đời, của pháp tu, đó là chân đế và tục đế. Cao huyền tuệ nhật tịnh vân mai, làm cho cái ánh sáng đó, huyền diệu đó, nó như ánh sáng mặt trời, nó soi rọi tất cả. Buổi sáng sớm đọc bài kệ đó, buổi chiều đọc bài kệ khác. Buổi chiều tối vậy là bắt đầu đi ngủ nè. Giờ này giờ đi ngủ nè là sơ canh, canh đầu, canh một. Canh một là đầu hôm mình đi ngủ. Rồi nửa đêm là canh 2, canh 3, canh 4, cho tới giờ mình dậy là khoảng 3 giờ sáng, 4 giờ sáng là canh 5, ngủ canh. Cho nên mình mới có cái bài hát đó, 5 canh trường mẹ thức đủ vừa 5 đó. Cũng giống như một cái người mà ta viết thơ, ta tỏ tình với người bạn như người yêu vậy đó. Chưa gặp em 2 tuần, anh tưởng chừng nửa tháng. Nửa tháng với 2 tuần giống nhau. Chưa gặp em 2 tuần, anh tưởng chừng nửa tháng. Đêm 5 canh, anh thức hết 1 canh. Còn 4 canh kia, anh âu sầu ngủ tiếp. Vậy là ngủ mấy canh? Ngủ đủ 5 canh. Cho nên là Mình ngồi thiền á, mình tắt đèn là tại vì cái ánh đèn nó sáng, nó làm cho mình dễ bị phân tâm, khó tập trung. Cho nên mình ngồi thiền mình tắt, nhưng cũng không tắt gọi là 100%, gọi là tối hù tối thui. Rồi thì sao? Đưa em vào hạ luôn. Và cái giọng trầm trầm của thầy Quán Thượng hồi là ngủ ngon lắm. Cho nên cái đèn nó cũng không phải tắt tối hù, mà nó cũng phải có ánh sáng gì nhẹ nhẹ, nó dễ làm cho người ta nhiếp tâm. Rồi khi mình ngồi thiền á, trừ trường hợp mình không buồn ngủ thì mình mới nhắm mắt thôi. Nhưng mà nếu như mình cảm thấy bắt đầu mình hơi đi vào giấc ngủ thì đừng có nhắm mắt, phải mở hí ra. Để làm chi? Ngủ thì nhắm thì không nhắm, mà mở to thì nó bị chi phối, mà nhắm lại thì buồn ngủ. Cho nên mình nhìn xuống đủ để mình thấy cái chớp mũi của mình. Và cái đó còn biểu tượng cho gì? Nhìn lại. Người tu là ngồi mình phải nhìn xuống vậy nè, để mình soi rọi lại. Thì Pháp Hòa nói thêm cái chữ Kinh Kim Quang Minh là vậy đó. Chứ mình học Phật cũng vậy, mình đọc kinh cũng vậy. Thí dụ có những đoạn kinh, và những đoạn đó có những cái màu sắc mà mình cảm thấy nó không ổn, thì mình biết rằng cái quyển kinh đó có thể xuất hiện vào cái thời mà nó thịnh về cái gì đó. Người ta để muốn cho quyển kinh này được lưu thông dễ dàng, người ta dung nhiếp cả hai phương diện. Pháp Hòa ví dụ, Nguyên Thủy Phật Giáo không có cúng sao giải hạn, nhưng mình đi vô chùa mình sao thấy chùa có in cái quyển kinh nghi thức cúng sao giải hạn. Thì mình biết rằng cái này là một phương tiện, tại vì mình sống ở thời đại và con người người ta còn tin vào cái đó. Thôi thì mình cũng mở cửa phương tiện để cho các vị vào, người ta cúng sao giải hạn, nhưng mà mình có cách để cho người ta tu. Mà người ta tu tập tốt, người ta chuyển nghiệp thì tự nhiên nạn nó hết. Nhưng mà nếu mình từ chối người ta thì người ta đi chỗ khác người ta cúng, mà những chỗ khác cúng thì đâu có truyền chánh pháp. Nhưng mà mình mượn cái này để người ta vào, để mình nói chánh pháp cho người ta nghe. Nhưng nếu mình treo bảng mình nói ở đây không có, xin sám hối đại chúng, không có hay ví dụ. Ví dụ cái nhà hàng ta mở, ta để quán ăn thôi, nhưng mở menu ra ngoài 100 món mặn có menu nhỏ nhỏ, có đồ chay. Để làm chi? Để cái anh ăn chay anh cũng ngồi để anh ăn. Anh không ăn mặn, anh ăn chay, nhưng mà giờ sao? Nhưng anh ăn chay anh cũng phải hiểu, anh vô đây ngồi, anh mua thức ăn trong cái tiệm mặn này, thì anh đừng nghĩ đây là chay 100%. Miễn làm sao trong cái dĩa xào này không có thịt tôm gì là được rồi. Anh ăn chay vậy được rồi. Anh đừng có cầu kỳ, anh bắt 5 người bạn phải đi với anh, đi ra cái tiệm chay. Rồi mình anh ăn 4 kia người, 5 kia người kia ngồi ngó. Còn một mình anh trong này, ta vẫn có một cái món chay tạm ổn. Cái người này biết tu, người này biết ăn chay. Bây giờ mình nói không, trong này nấu không có tinh khiết, mấy ông ăn đi tôi ngồi nhó. Rồi lát mấy ông theo ngồi ngó tôi, còn mất thời giờ của nhau đâu cần thiết. Mình có khả năng mình ăn chay thì mình vào đó mình ngồi với các vị đó, mình mua một dĩa mì xào rau không thấy là được rồi. Mình ăn thịt mà còn có 5 loại thịt có thể ăn mà không thấy, không nghe, không nghi. Xúi giết á. Cho nên đó là cái người như vậy là người ta biết tu, hiểu cách tu. Thì mình học kinh cũng vậy, có những đoạn kinh nào mình thấy trong quá trình dịch và biên tập lại kinh sách, có lẽ các vị cũng muốn nhu nhuyến để quyển kinh này được lưu thông. Cái cốt lõi là truyền bá được cái ý tứ chính của kinh. Thí dụ như Phật giáo á, ở bên Ấn Độ cũng có những cái tín ngưỡng của Hindu, tức là Bà La Môn, mà nó chiếm phần lớn dân chúng ở Ấn Độ. Cho nên người ta tin rất nhiều vị thần. Thì trong kinh Phật giáo cũng có, sau này các vị thần nó cũng đi vào trong kinh của Phật. Thì bây giờ đại chúng nhìn vào cái trang kinh đoạn 2 đó. Bấy giờ Đế Thích, nữ thần Sông Hằng, Vô Lượng Phạm Thiên, Tứ Đại Thiên Vương cùng lúc đứng dậy, áo lộ vai phải, chân phải quỳ gối, chắp tay đảnh lễ, bạch Đức Phật rằng. Thấy không? Mình thấy trong làm gì mình ở mình có nữ thần Sông Hằng. Thưa đại chúng, Sông Hằng á là tiếng Phạn là Ganga, Ganga. Và theo tín ngưỡng của người Ấn Độ thì cái chữ Ganga đó là tên của một vị con gái, là con gái của thần núi Himalaya. Và cái sông đó người ta đặt tên nó là sông Ganga, là tên của một vị nữ thần. Và người ta tin rằng dòng sông đó có khả năng chữa bệnh, trừ tội. Cho đến ngày bây giờ, ở bên Ấn Độ người ta vẫn tin như vậy. Cho nên mỗi ngày từ 3 giờ sáng là ở sông Hằng người ta ngập. Ô, họ đi rồi họ làm lễ, họ đánh trống, họ đảnh lễ, họ tụng từ ở nhà của họ, từ đền của họ, dài 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 xuống tới sông Hằng. Rồi xuống tới dưới là người nam, người nữ, người trẻ, người già gì là thoát y ra rồi tắm rửa, uống nước sông Hằng cho hết bệnh. Và thậm chí họ nghĩ rằng cuộc đời mình mà chết á, mà được thả cái xác mình vô trong cái sông Hằng đó là coi như mình hết tội. Cho nên sông Hằng có xác chết của người ta. Và bên cái bờ sông Hằng đó, là có những cái lò thiêu. Lò thiêu đây không phải là người ta xây đâu nha, là tự người ta dựng gỗ lên, dựng củi lên rồi để cái xác lên đó rồi đốt thôi. Rồi đốt cháy 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 rồi cái thả. Và chó rồi heo rồi bò chết rồi cũng thả đó, rồi tắm rửa cũng ở đó đó. Cho nên là mình biết rằng những kinh điển có những vị như vậy. Ví dụ nữ thần sông Hằng đó là tín ngưỡng của Bà La Môn. Nhưng mà trong Phật giáo thì quan niệm của Phật giáo Đại Thừa là các vị thần này có thể đã cả trở thành những vị hộ trì cho Phật pháp. Cũng giống như cảnh sát á, thì đâu có nghĩa là họ chỉ đi bắt ăn trộm. Pháp Hòa được nghe kể là ở bên Houston, người Việt mình là hơn 400 người làm cảnh sát. Cho nên mỗi lần mà có những sự kiện gì của các hội đoàn tổ chức, chùa chiền tổ chức, các Phật tử đó tình nguyện đi ra đến để bảo vệ, mặc đồ cảnh sát đứng ra để có cái hình tướng vậy đó, biết không? Nó cũng chấn nhiếp. Nó làm cho mọi chỗ được an ổn, cho các vị đó không ai mướn hết á. Đó là những người Việt có lòng với cộng đồng, cho nên mọi sinh hoạt các vị đến. Phá Hòa qua bển nó cũng được bảo vệ kiểu vậy đó. Thôi các anh đó là Phật tử thôi, chứ 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 mình không có mướn, mình không có gì đó. Đó là những vị phát tâm người ta đến ta hộ trì. Thì cũng giống như vậy, mình thấy các vị hộ pháp, các vị thần này thần kia trong kinh hay nói đó, là các vị đó không phải là chỉ để trừ cái người ác mà người ta còn bảo vệ cái thiện. Cho nên trong Lương Hoàng Sám đó, Ngài Trí Quang dịch cái chỗ đó hay lắm. Hòa Thượng Trí Quang dịch mấy chỗ đó hay lắm. Ngài dịch là các vị thần này là trừng trị những người làm ác, hỗ trợ những người làm lành, làm thiện. Cho nên có những cái nó không phải nó chỉ có một cái công năng này không, mà nó có những công năng khác nữa. Giống như mình nói, ví dụ bây giờ mình lấy cái roi đi. Roi đâu có nghĩa là chỉ để đánh không, mặc dù nó tên là roi. Nhưng mà nếu chỗ nào cao cao quá không giới tới thì lấy cái đó khiều cũng được. Quý vị biết cây Như Ý không? Cây ngọc Như Ý mà trong chợ Tàu giờ hay bán để gọi là chúc lành đó. Cây đó là thật sự bên Ấn Độ là cây gãy lưng. Bởi vì mình nứa cái lưng mình gãi không tới, cho nên mình mới đưa cái cây đó mình gãi như ý mình. Hiểu ý không? Cái cây đó là bên Ấn Độ ta làm để mà gãi lưng. Vì mình giới không tới thì không như ý, cho nên giờ mình gãi được cái chỗ mình muốn rồi thì gọi là cây như ý. Rồi giờ cái là cây như ý thành ra pháp tướng, các vị cầm cây như ý để mà trang nghiêm những cái đại lễ. Tất cả các pháp là do mình mà, phải không? Quý vị thấy cây phất trần quý hòa thượng hay cầm không? Ôi nó trời ơi, có nhiều nó trời ơi, sao cây này trong triều, trong hoàng cung mấy ông thấy dám cầm? Mà sao giờ lọt vô chùa? Cây đó mình ở bên Ấn Độ là cây phủi ruồi. Cây phủi ruồi, cái ruồi nó đậu mình cầm mình phơ phơ vậy nè. Rồi sau này mình mới đem vô này mình làm gì? Phủi bụi, phất trần. Cho nên là các, nhưng mà cái đó là một trong những cái nghi lễ mà bên Trung Hoa người ta vẫn dùng đó nha. Đài Loan các vị vẫn dùng đó. Cái lễ mà truyền chức trụ trì á, truyền cái lễ trụ trì á, là bên Đài Loan làm kỹ lắm. Là truyền lại cho cái người đệ tử kế thừa mình đó, cái y nè, lá y nè, cây như ý nè, cây phất trần nè, cây tích trượng nè. Vì phất trần là gì? Nghĩa là phủi bụi, tức là bụi phiền não, bụi trần gian phải phủi. Cầm ngọc như ý để thành tựu mọi sự như ý mình. Cầm cái tích trượng để vững chãi tâm mình khi làm đạo. Truyền y để nói lên sự truyền thừa, kế thừa. Truyền cái dòng kệ của pháp phái để biết rằng mình có tông môn, có truyền thừa đàng hoàng từ đời nào tới đời nào. Chứ Đài Loan ta làm kỹ mấy đó. Lễ truyền chức trụ trì là lễ truyền y, truyền bát, truyền cái lá phái, dòng kệ của mình. Rồi truyền cái tích trượng, truyền cái như ý, truyền cái phất trần. Rồi thậm chí lễ quy y á, mà người ta làm một cách long trọng á, là thầy, cái vị thầy quy y cho Phật tử đứng giữa, ngồi giữa đó, đứng hai bên là thị giả, đứng là cầm cái phất trần ngang vậy nè, bên này cầm cái tích trượng. Đây là pháp khí để biểu tượng lên cái uy lực của trụ trì. Cái ý người ta vậy thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà cây phất trần đó trong Phật giáo Việt Nam mình sử dụng thì làm cái trang nghiêm cái pháp tướng khi mà các ngài làm lễ. Đặc biệt là một vị xuất gia nào mất rồi, sắp sửa đem đi hỏa táng hoặc đem đi chôn, thì thỉnh một vị hòa thượng có cao hạ đến cầm cái phất trần đó, phủi xung quanh quan tài. Ý nói là phủi cái bụi cho cái vị tân viên tịch này khi chuẩn bị đi làm lễ. Hồi xưa ta lấy cái cây đó ta làm bằng cái đuôi của con ngựa. Cái chòm đuôi ngựa đó ta cầm ta chấp chấp vô. Năm 2004 cô Pháp Hiền mất á, Pháp Hòa cũng thỉnh thầy viện chủ phất trần cho cô Pháp Hiền. Mà lúc đó mình đâu có cây phất trần. Quý vị biết Pháp Hòa chế cây phất trần bằng gì không? Cái cây mà xào đồ ăn á. Cái muỗng bằng gỗ mà mình xào đồ ăn đó, để nó đừng có trầy cái nồi đó. Pháp Hòa chặt cái miệng nó đi, lấy cái cây ở trên thì nó tròn vo à. Rồi Pháp Hòa mới lấy dây ni lông mà gói bánh tét á, màu trắng á, Pháp Hòa chập nó lại. Rồi Pháp Hòa lấy kim, Pháp Hòa tước. Tước rồi một chùm như thế nào, rồi cột vô, rồi quấn, rồi đẹp lắm. Pháp Hòa còn giữ cây đó. Cây phất trần. Bây giờ Đế Thích, bây giờ lúc đấy giờ, lúc bấy giờ có một vị trời Đế Thích, có vị nữ thần Sông Hằng, có vô lượng Phạm Thiên, tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương tức là bốn vị thiên, bốn vị trời coi bốn hướng đông tây nam bắc. Đông phương thì có Trì Quốc Thiên Vương, tây phương thì có Quảng Mục Thiên Vương, nam phương thì có Tăng Trưởng Thiên Vương, bắc phương thì có Đa Văn Thiên Vương. Chứ không phải Lưu Đức Hòa, Lê Minh, Quách Phú Thành. Không phải tứ đại thiên vương của Hồng Kông. Tứ đại thiên vương này là bốn vị ở có bốn góc của coi đông tây nam bắc, và mỗi vị có một cái tên. Quý vị nào muốn biết tứ đại thiên vương tại sao họ cầm những cái pháp khí, chẳng hạn cây dù, cây đàn, họ chụp con rắn, rồi có cây kiếm rồi đó, quý vị nghe cái bài Pháp Hòa chia sẻ tứ đại thiên vương, lên Google bấm có cái bài đó để mình hiểu được bốn vị thiên vương. Bây giờ mình tiếp tục kinh là tứ đại thiên vương cùng lúc đứng dậy, lộ áo lộ vai phải, tức là chừa cánh tay phải ra. Ngày nay quý vị thấy quý thầy đắp y đó, quý thầy tròn chừa tay phải ra, chân phải quỳ gối, chắp tay đảnh lễ, bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con đều đã nghe được kinh Kim Quang Minh, nguyện xin nhận lãnh, giữ gìn, đọc tụng, giảng cho người nghe, suốt đời an trụ nơi pháp. Tức là hôm nay chúng con tiếp nhận được kinh này rồi, thì chúng con xin nhận lãnh, thọ trì, tức là mình thọ trì đọc tụng đó. Theo kinh vừa dùng 4-3 cái từ đó, thọ trì đọc tụng, thì trong này diễn giảng ra cho dễ hiểu là nhận lãnh, giữ gìn đọc tụng, giảng giải cho người nghe. Cái quan trọng là gì? Suốt đời an trụ nơi pháp. Hòa Thượng Trí Quang dịch cái đoạn này là y theo pháp của kinh ấy mà sống. Hòa Thượng Trí Quang dịch cái đoạn này, cái câu đó đó, y theo cái pháp mà tu. Vì sao thế? Vì chúng con muốn cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ủa tại sao mình phải theo kinh dạy mà mình tu? Vì muốn cầu cái chỗ thành Phật, cầu cái chỗ cao tột nhất của sự giác ngộ. Tùy thuận đặc tính cao quý hy hữu của kinh này, theo đó mà tu hành. Thì Hòa Thượng Trí Quang dịch là tùy thuận theo gì? Cái sắc thái siêu việt của nghĩa lý kinh này mà thực hành đúng cách. Vậy thì thưa đại chúng, mỗi quyển kinh đó, nó đều có cái đặc tính cao quý của nó hết. Mình theo đó mà mình hành. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình tụng phẩm Phổ Môn. Vậy thì cái phẩm Phổ Môn là mình thường nghe nó là để cầu an, tại niệm Quan Âm mà. Vậy thì bây giờ đặc tính cao quý của phẩm Phổ Môn là gì? Là muốn vượt tất cả mọi khổ nạn thì trở về nghe lại, niệm lại Đức Quan Âm. Nghĩa là mình thay vì mình khổ nạn, mình rào thét, mình la lối, mình hãy nhìn lại sự việc từ đâu mà nó ra nông nổi này. Tại vì chữ Quán Âm nghĩa là mình quay trở về quán lại cái âm thanh, quán lại sự việc, để mình thấy được tại sao mà mình nó đi đến cái nông nổi này. Tại sao mà nó như thế này, thì mình phải quay trở về. Đó là đặc tính cao quý của phẩm Phổ Môn, ví dụ vậy đó. Vậy thì mỗi kinh đó, nó đều có cái sắc thái riêng biệt của nó. Và mình học mỗi kinh, nói cho cùng thì cũng không có gì ngoài trở về cái tự tâm của mình để nhìn ngắm sự việc đó. Nhưng mà nói một cái thì giống như bún vậy đó, mà xào thì phải thêm miếng nghệ, kêu bún nghệ. Mình xào rau thì kêu là xào rau, xào với tất cả, nhưng mà cũng là bún rau nhiêu đó thôi, mà đặt cho nó nhiều cái tên. Vì sao thế? Vì chúng con muốn cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tùy thuận đặc tính cao quý hy hữu của kinh này, theo đó mà tu hành. Nói xong, bây giờ đặc tính cao quý của kinh này là gì? Riêng kinh Kim Quang Minh là gì? Là luôn luôn trở về để tỏa sáng nơi mình, và giữ cái tâm mình như vàng ròng, không có lung lay, không có thay đổi. Tại vì trước khi nó thành vàng là nó là gì? Nó là tạp, những cái chất tạp rồi gạn lọc, nung nấu để nó trở thành ra chất vàng. Nói xong, các vị Phạm Vương Đế Thích tung hoa mạng Đà La lên Đức Phật. Cái hoa này á, nó thường nở vào mùa hè. Và cái hoa này á, nó có tên là Bỉ Ngạn Hoa, tức là hoa đến bờ bên kia. Nó còn có tên là Long Trảo, nó có nhiều tên lắm. Và ở đây thỉnh thoảng mình có thấy, hay các sứ ấm mình thấy, Nó là thường tiếng Anh gọi là spider lily. Nó cái cọng hoa của nó giống như là cái móng của con rồng vậy đó. Tiếng Anh gọi là spider lily, thì tiếng Phạn gọi là hoa mạng Đà La. Và thường nó nở vào mùa hè. Một lần nở thì 6-7 tháng sau. Thì nói xong rồi các vị lấy hoa mạng Đà La tung hoa lên Đức Phật. Tại vì theo phong tục Ấn Độ á, người ta hay tung hoa để cúng dường. Hễ người ta vui vẻ chuyện gì người ta tung hoa lên cúng dường. Bây giờ mình cũng có một số tung hoa đó, thay vì vỗ tay đó thì ta làm gì nè. Quý vị có thấy có một số chỗ ta làm gì nè, đó tung hoa đó. Thí dụ như trong chùa, trong các thiền viện, ta muốn vừa vui nhưng mà không mất đi sự yên lắng, thay vì mình vỗ tay thì người ta tung hoa vậy nè, đó, hát hay quá ta làm vậy nè, ta tung tung vậy nè. Tất cả trống trời và các nhạc khí không trỗi tự vang, phát ra âm thanh tuyệt diệu, ánh sáng màu vàng rồng chiếu khắp thế gian. Trống trời và các nhạc khí không trỗi mà tự vang. Có nhiều khi trong lòng mình á, thí dụ một cái đạo tràng này mình có một cái niềm, vì một cái niềm vui chung á, mình đâu cần phải la làng đâu với ai, phải không? Tự nhiên nhìn ánh mắt người này, nụ cười người này, nét mặt người kia rạng rỡ, thì đây là cái gì đó, không có đánh mà tự vang đó. Đế Thích lại thưa bạch Đức Thế Tôn, đó là sức thần của Kim Quang Minh từ bi độ khắp, tạo nhiều lợi ích, nhiều cách tăng trưởng căn lành bồ đề, diệt trừ nghiệp chướng. Cái sức thần của cái Kim Quang Minh đó là sức thần của nội lực, ánh sáng của tâm đó. Nó từ bi độ khắp và tạo nhiều lợi ích, nhiều cách tăng trưởng căn lành bồ đề. Hễ mà căn lành bồ đề mà có thì diệt trừ được tất cả các cái nghiệp. Chữ nghiệp là gì? Là thói quen sống. Bây giờ mà hễ mà có căn lành thì thói quen nó bớt. Đó ví dụ bây giờ ha, phải không? Ví dụ có một số gì bây giờ bắt đầu quen đi chùa cuối tuần rồi đó. Bây giờ mình hồi xưa là mỗi cuối tuần là mình đi chơi. Bây giờ mỗi cuối tuần là mình đi chùa thì là mình sao? Mình có cái căn lành bồ đề thì nó quen, nó giảm đi được cái nghiệp chướng. Trừ được cái nghiệp vậy thôi chứ có ý gì đâu. Nghiệp là do mình sống với thói quen. Mà hả hồi xưa mình thói quen là mình đi chơi cũng vui, nhưng mà sau một buổi đi chơi đó tối về cũng mệt nhòi vậy thôi chứ cũng chẳng mở mang được gì. Nhưng giờ cuối tuần mình đi chùa mình thấy không có tốn tiền gì, khỏi chân diện gì hết, đỡ nhiều thứ lắm. Mỗi lần đi là phải lựa quần áo gì mặc, chứ mặc đồ cũ mà ta nói trời sao có bộ đồ mặc hoài. Còn cái áo tràng này mặc hoài quanh năm ai nói vậy, không ai lại dạch áo tràng nó, ủa sao có áo này mặc hoài vậy. Đỡ thì giờ, đỡ đủ thứ hết. Cho nên Kim Quang Minh từ bi độ khắp, tạo nhiều lợi ích, nhiều cách tăng trưởng căn lành bồ đề, diệt trừ nghiệp chướng. Đức Phật dạy rằng đúng thế, đúng thế, đúng như lời ông nói. Ví dụ hôm qua, ví dụ hồi nãy quý vị cũng nói, đúng thế, đúng thế. Hồi đó tuần nào con cũng đi nhuộm tóc đó, phải mỗi tuần mỗi màu. Tuần nào cũng phải kiếm đồ mới để mặc hết. Rồi đi tới nhà người này phải tặng món gì, tuần sau phải tặng gì, chứ không lẽ tới con món sách hoài. Đủ thứ hết. Giờ còn khỏe được mấy cái đó lắm. Đi chùa xếp cái bịch ni lông cũng ai nói gì nữa. Và không chừng vậy còn khỏe nữa. Lỡ đi vô nó rinh bịch đó không sao. Phải qua nhớ cách đây mười mấy năm á, lúc chùa mình mới lập ở đây, hai mấy năm về trước, khu vực này hồi xưa nó cũng tạp lắm. Thì phải qua nhớ mấy bác cái thời còn khỏe đó, mấy bác đi chùa chiều là xách giỏ đi tới chùa để tụng kinh. Trời, xách cái giỏ đắt tiền lắm, nhưng mà cất ở trong cái túi ni lông. Cái bao rác đen. Xách túi. Pháp Hòa nó, ủa sao bác xách bóp bác cầm vậy? Nó không có giật. Vì xách với cái giỏ kia nó giật. Cho nên là giờ mình xách cái bóp bắt tiền, nhưng mà chú ý trong vậy thôi, xách cái bao ni lông luôn cho rồi. Đúng thế, đúng thế. Nghe nói xong quý vị nói, đúng thế, đúng thế. Như lời ông nói, vì ta nhớ lại vào thời quá khứ cách đây vô lượng trăm nghìn kỳ kiếp, có Đức Phật Bảo Vương Đại Quang chiếu Như Lai ứng cúng chánh biến tri hiện ở đời, xuất hiện ở đời trụ thế 680 ức kiếp, vì muốn hóa độ tất cả chúng sinh, loài người, chư thiên, Đế Thích Sa Môn và Bà La Môn, khiến họ an lạc, nên hội thứ nhất thuyết pháp độ năm độ trăm nghìn ức ức vạn được quả A La Hán, dứt sạch phiền não, đầy đủ ba minh, sáu món thần thông tự tại vô ngại. Đức Phật kể lại á, tôi cũng nhớ trong một cái quá khứ có một cái kiếp đó có một vị Phật tên là Bảo Vương Đại Quang chiếu Như Lai. Và vị này á thuyết pháp độ cho rất nhiều người để được họ làm gì? Dứt sạch phiền não, đầy đủ ba minh. Ai nhớ ba minh là gì không? Túc mạng, thứ nhất là túc mạng minh, thiên nhãn minh và thiên lậu tận minh. Ba minh: túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Túc mạng tức là biết được quá khứ, có cái tuệ giác biết được quá khứ, có được mắt gọi là thấy xa, thấy thấu, và cuối cùng quan trọng nhất đó là hết phiền não, lậu tận. Thì trong kinh hay diễn tả các vị chứng A-la-hán á, là sanh đã tận, việc làm đã xong, phạm hạnh đã thành, những việc làm đã xong, không còn trở lại nữa. Đây là trong kinh hay diễn tả cái trạng thái của các vị A-la-hán á. Sanh đã tận, tức là cái cuộc đời này đã không có còn vướng bận. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, và bây giờ không còn trở lại cái trạng thái này nữa. Sáu món thần thông thì trong ba minh á, còn ba cái sao gọi là tha tâm thông, thần túc thông, túc thì các vị mà gom lại thành ra lục thông, nhưng mà tách ra thì thành là ba minh. Cho nên ba tam minh lục thông là một thôi, cộng thêm vô nói vậy đó. Tự tại vô ngại, tức là các vị này tự tại, đó là hội thứ nhất. Đức Phật này sanh ra đời thuyết pháp là có ba hội. Hội thứ nhất này, bây giờ hội thứ hai nè. Hội thứ hai thuyết pháp độ 90.000 ức ức vạn đắc quả A-la-hán, dứt sạch phiền não, đầy đủ ba minh, sáu món thần thông tự tại vô ngại. Hội thứ ba thuyết pháp độ 98.000 ức ức vạn được quả A-la-hán, dứt sạch phiền não, đầy đủ ba minh, sáu món thần thông tự tại vô ngại. Thì ba hội này là chỉ khác cái con số thôi, chứ còn cái kết quả giống nhau. Bây giờ ta là một người nữ tên là Phúc Bảo Quang Minh. Cái chữ ta này là Đức Phật nói ai? Nói chính bản thân Ngài đó. Đức Phật Thích Ca kể lại là chính bản thân Ngài, trong lúc đó Ngài là một người nữ tên là Phúc Bảo Quang Minh. Trong hội thứ ba, ta được gần Phật, thọ trì đọc tụng Kinh Kim Quang Minh, rồi giảng cho người cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Thế Tôn thọ ký cho ta, thiện nữ Phúc Bảo Quang Minh, vị lai thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đây là 10 hiệu của mỗi vị Phật đó. Cho nên từ khi bỏ thân người nữ mãi đến về sau, ta đã vượt qua các nẻo xấu ác, sinh vào cõi trời cõi người, hưởng trọn niềm vui. Kế đó ta làm chuyển luân thánh vương trong suốt 84.000 đời, cho đến ngày nay thành bậc chánh giác, danh tiếng vang khắp tất cả thế gian. Thì cái chỗ này Đức Phật muốn kể lại cái quá trình thành Phật. Cho nên đó mình biết là mình muốn tu thành gì đó, không phải ngày buổi. Cho nên đừng có nản lòng, đừng có thối chí, phải không? Cái quan trọng là mình giữ được cái tâm tu. Ví dụ mình nói trời sao con đọc kinh hoài con không thuộc, thì nhờ không thuộc đó cho nên đọc nữa. Chứ nếu mình thuộc là mình trùm mà mình ngủ rồi. Bây giờ mình thấy, bây giờ đơn giản, mình thấy mấy cái đứa học á, Mà đứa nào mà nó học chậm, nó không thuộc là thường nó ôm sách nó đọc hoài à. Còn đứa nào nó thông minh á, nó học nó dễ nhớ là nó tà tà, phải không? Cho nên nhờ mình á, đời này mình không xong, nhưng mà không sao, mình đã đi được một khúc rồi, đời sau mình đi thêm một khúc nữa. Cho nên đời này là vô tới chùa rồi nè. Đời này vô tới chùa rồi, nhưng mà vô tới vậy thôi chứ chưa làm gì chứ. Bởi vì mình tu còn thì tùy theo vui buồn lắm. Buồn rồi thôi nhà, vui đi liên tục. Buồn thì đi tới tấp, đi tới thấy chán luôn. Còn buồn thì không thấy mặt mũi. Tức là mình sao mình tu nhưng mình vẫn còn bị cái chướng của phiền não. Khi nào á, có một ví dụ ha, khi nào mình tu mà mình thấy gần đây á, mình đã vượt được cái đó rồi, vui buồn ai làm gì làm, mình vẫn giữ được cái mực đó, mình không có khởi cái tâm, là mình biết là mình ok lắm rồi đó. Mình chưa có, mình có nhiều khi á, mình chẳng những mình khởi tâm mà mình còn chiều theo cái tâm đó nữa là mình rớt. Còn giờ mặc dù mình có khởi tâm nhưng mà sau đó mình không có làm, mình không có theo cái chiều cái tâm đó, mình vẫn tiếp tục mình đi trên cái con đường của mình. Tại vì mình biết rằng cái người này á, chẳng qua chỉ là một chướng ngại nhỏ trên con đường tu của mình, chứ không họ, họ không đủ khả năng để họ đẩy mình lui được. Pháp Hòa ví dụ á, quý vị ở đây có coi phim Tàu đúng không? Người ta dùng nội công mà ta chưởng cái mình tuột về đấy, cái mình ráng mình chấn lại. Mình ráng mình chấn lại rồi bắt đầu mình đứng yên tại chỗ, mình chịu cái chưởng thứ hai. Giống như Trương Vô Kỵ mà chịu mấy chưởng của Diệp Tuyệt Sư Thái vậy đó. Cái chỗ đó là cái chỗ nói đó. Nghĩa là mình muốn làm anh hùng cứu quần sinh, giống như Trương Vô Kỵ mình lên núi mà muốn cứu nguyên cái tông phái gì đó. Cái phái gì bạch cái giá gì của mẹ Trương Vô Kỵ đó. Đây, ở đây là mình nói ví dụ, tức là cái thật ra tất cả những cái đó nó đều cho mình một đề tài để mình tư duy hết á. Anh muốn làm một cái người cứu thì trong đó sẽ có một người đứng ra chống anh. Anh chịu được cái chưởng của họ không? Và cái người này có tên là Diệt Tuyệt. Nghĩa là không diệt thôi, không diệt thì thôi, mà diệt là phải tuyệt. Cho nên bà mới kêu là Sư Thái chứ. Diệt Tuyệt Sư Thái nghĩa là nhớ rằng trong cuộc đời này thỉnh thoảng mình sẽ gặp một Sư Thái. Và họ sẽ tuyên bố với mọi người rằng tôi không diệt thì thôi, tôi diệt là phải tuyệt. Nhưng mà Trương Vô Kỵ có tuyệt không? Không, tại vì Trương Vô Kỵ chịu được ba chưởng của bà. Hiểu cái chỗ đó không? Rồi cuối cùng Trương Vô Kỵ phải luyện Càn Khôn Đại Na Di. Tức là một cái võ công mà anh lấy cả càn khôn này, cả vũ trụ này, để làm cái sức mạnh của mình. Đó là thần lực. Cho nên mình coi phim cũng được, nhưng mình coi với tâm tư gì? Mình coi với tâm tư gì? Mình nghe một bản nhạc cũng được, mà mình nghe với cái tâm tư gì? Nếu mình nghe là anh ơi nếu mộng không thành thì sao, rồi cái mình nói mua chai thuốc chuột uống vô cho rời đời là mình xong rồi đó, phải không? Nhưng mà mình biết rằng anh ơi nếu mộng không thành thì sao, dạ là mộng nữa. Mộng không thành thì thôi chứ, thì mình lại cười vỡ mộng. Như lời thầy Hòa Thượng Thanh Từ vậy, mình phải cười vỡ mộng là mình phải hoan hỷ khi mộng nó vỡ. Nếu mà nó không vỡ mộng là mình vẫn tiếp tục sống trong mộng. Nhờ nó vỡ mộng đó mình mới có ngày giải thoát đó. Cho nên còn không thì mình mãi mãi làm cái người gá thân mộng, dạo cảnh mộng. Nhưng một ngày nào mộng đi rồi mình phải cười vỡ mộng. Cười xong rồi để làm, cười đây không phải là mình đau khổ cười, mà mình cười là mình đã rõ ra được cái đạo lý của cuộc đời này. Có đến có đi, thương là vậy, ghét là vậy. Khi mình còn lợi dụng được thì người ta đến thì cũng phải thôi, có lợi người ta mới dụng chứ. Thì kêu là lợi dụng. Mình không có lợi gì người ta dụng gì. À thôi cũng đúng ha. Thôi hồi nãy tôi trách, tôi nói người lợi dụng. Giờ tôi biết rồi, anh khôn á. Anh thấy tôi dụng được, tôi có lợi anh mới dụng. Rồi xong, cười vỡ mộng. Và tất cả những cái đó nó giúp cho mình ghi lời mộng, để nhắn với mọi người đang hạnh phúc ấy, ê mộng đó nha. Tại vì anh phải biết rằng cái mà anh đang sống đây là tiểu mộng, là đại mộng. Cái mà anh đang sống đây là đại mộng. Còn tối nay anh ngủ, anh nằm, anh thấy anh làm lên lương gì đó, là biết cái gì không? Tiểu mộng. Trong giấc mộng là tiểu mộng, cuộc đời này là một đại mộng. Cho nên cái người vỡ mộng ra ta viết hay lắm. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang, không? Rồi cuối cùng nó em đó chứ ai. Em, chính em đó. Tức là cũng có những lúc mình cành vàng lá ngọc, nhưng mà cành nào cành có ngày nó cũng rụng lá. Cho nên nếu mà mình, cái người ta chưa họ tỏ rộ thì ta trời ơi đau khổ, tôi vỡ mộng, tôi bao nhiêu mộng mơ của tôi giờ. Nhưng mà người giác ngộ thì ô vỡ mộng tốt chứ sao, để mình đừng có mê mộng nữa, đừng có mơ mộng nữa. Mà cho nên học Phật, học Phật là để mình có cái nhìn trong sáng về mọi việc, và không bao giờ có cái tiêu cực về việc gì hết. Thấy việc gì nó cũng là bài học cho mình hết. Tại vì vô lượng pháp môn tu, pháp môn nào cũng là pháp môn đó mình. Nhưng mà thí dụ như bây giờ tôi nói thiệt chứ tôi gì cũng được đó, tôi còn có nóng tính à. Rồi, như vậy là anh khỏe rồi đó. Anh không còn tu gì nữa đâu, tu cái nóng tính của anh thôi. Tại vì cái gì mình vấp ngã, chính cái đó là đối tượng để mình tu. Trong chùa ai cũng thương tôi đó, có mình đó, bà đó, tôi bực với bà. Thì bà đó với mình là hai người cần tu. Bây giờ anh tu được hết tất cả, mà còn có bà đó mà anh lui sụp là anh thua. Anh ráng tu được với bà đó thì sao? Vô lượng, vô biên chúng sanh độ được hết. Cho nên kinh nói thật chứ kinh đâu nói giỡn đâu. Phải không? Nhưng mà mình phải lấy con mắt gì mình đọc kinh, lấy cái tư duy để mình đọc kinh. Cho nên ví dụ như hồi nãy mình mới sáng sớm vô rạng rỡ lắm, mới vô tới cầu thang tôi bị một chưởng muốn văng ra cửa vậy đó. Nhưng mà may phước cửa khóa tôi không ra. Tôi bước vô lại, tôi chịu được một chưởng đó rồi. Cho nên không phải mình đi đứng trong đời này chỗ nào không khéo là bị chưởng hết, thậm chí 3 chưởng, 10 chưởng nữa, nhưng mà không sao hết. Mình có càng khôn đại na di. Tiểu Long Nữ mà bị rớt xuống kia mà còn nuôi mộng được, 16 năm sau gặp lại mà lo gì. Quý vị không thấy phim khác khúc đầu sống để rồi 18 năm sau .. Hiểu được chỗ đó rồi ha. Cho nên Đức Phật nói nè, cho nên từ khi bỏ thân người nữ mãi đến về sau, ta đã vượt qua tất cả các nẻo xấu ác, sinh vào cõi trời cõi người. Vượt được các nẻo xấu ác thì mình lên tới cái gì? Lên cõi trời và cõi người. Tức là mình ở dưới, mình thấp, từ thấp mình lên. Quý vị trồng cái hạt muốn nó lên hoa thì phải trồng nó ở đâu? Trồng nó lòng đất dơ, lấy đất phủ nó lên, thậm chí kiếm cho nó miếng phân nữa. Nhờ có miếng phân đó, cái hạt nó mới nứt mầm mà nó lên cây có hoa và trái. Còn muốn không để hạt trên đất thì nó không thể lên được. Mình muốn lên hoa lên trái phải chui mình dưới đất, phải chôn mình dưới lòng đất, cái dơ bẩn đó để nó đi lên. Cho nên quý vị thấy một cái người mà giỏi võ đó, hỏi họ có lúc họ mới vô học, học cái gì? Học cái tấn bộ, gồng mình xuống đứng, luyện mình ở dưới nước lạnh, học xuống tấn, học toàn mấy chuyện bình thường. Nhưng đến khi nào con làm được việc đó đi? Người thầy giục cho mình miếng đậu hũ, chụp đậu hũ mà không bể mới được thầy học võ công. Còn bữa nào mà chụp đậu hũ nó nát bét hết thì thôi, vô xào ăn đi con. Đến khi nào chụp miếng đậu hũ mà không bể, lên lớp. Cho nên á, một cái người mới vào chùa tu á, quý vị để ý á, các tổ á, đâu có kêu làm gì khác, xuống bếp đi, giã gạo nấu ăn đi, nhớ lục tổ không? Tại vì chính cái chỗ đó, chỗ đó sẽ rèn luyện cho con. Ở chỗ đó nó đủ hết á. Trong kinh nói địa ngục của hàn băng, địa ngục của hỏa lò, địa ngục của cắt gọt, ở trong cái đó nó đủ hết á. Có sắt gọt, có xay nhừ, có chiên, có xào, có luộc, có hấp, có đủ cảnh hết. Con luyện được ở trong đó thì con trở thành ra một người phi thường. Cho nên Tôn Ngộ Không cũng không ở đâu ra mà trong cái lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân nung nấu ảnh. Ảnh tuôn được cái nồi lửa đó, ảnh có 72 phép thần thông. Bây giờ dục đâu con cũng sống được hết. Cho nên cái người tu á, không trường lớp gì mà dục vô chùa cái là thành nghề hết. Biết nấu ăn, biết cắm hoa, biết chùi nhà cầu, biết làm tất cả. Không có một bằng cấp nào hết. Cứ dục vô chùa là thành nghề hết. Hồi nhỏ mà dạy mấy chú vậy đó. Con không phải là sếp nấu ăn mà giờ con biết nấu ăn. Con không có đi học lớp cắm hoa mà con biết cắm hoa. Cho nên á, mình coi viên tàu các cái người đệ tử mà mới đầu vô nhập môn mà học đạo, học nghề là mấy ông thầy cũng dục vô trong mấy cái chỗ mà chẻ củi rồi gánh nước rồi vậy đó. Tại chính những cái chỗ đó có nhiều khi chẻ củi mà là luyện công. Vì vậy mà trong chùa có một ông giám trai sứ giả. Bây giờ quý vị xuống bếp, quý vị thấy con ông ngồi cầm cái búa đó. Ông đó là giám trai sứ giả đó. Ông inspect nhà bếp hết á. Ông ngồi trên cao, ông ngó xuống, ông thấy hết á. Ai vô bếp nhớ đi, trước khi làm việc nhớ xá ông cái. Cho Pháp Hòa thờ ngài giám trai sứ giả dưới bếp á. Và Pháp Hòa nhắc nha, quý vị nào đến chùa làm công quả nhớ vô xá ông cái. Không phải ông cần mình xá ông đâu, nhưng mình xá chi? Con xin nương hạnh của ngài, xin được làm giám trai sứ giả. Kế đó ta làm chuyển luân thánh vương trong suốt 8400 nghìn đời, cho đến hôm nay thành bậc chánh giác, danh tiếng vang khắp tất cả thế gian. Mình có làm một cái người gian danh gì nữa, cũng phải từ ở cái chỗ đó mà đi lên. Một cái hoa mà nó được người ta ngắm nhìn trầm trộ, chụp hình nó rồi làm đủ trò, từ đâu ra? Từ dưới lòng đất phân ủ mà nó lên. Nó không có cái gì hết trơn á. Bây giờ bỗng nhiên đại chúng thấy một Đức Phật Như Lai đang chuyển pháp luân, giảng pháp, giảng thuyết pháp màu. Này các thiện nam, Đức Phật mà các ông đang thấy đó là Đức Bảo Vương Quang Chiếu Như Lai, trụ tại thế giới Bảo Trang Nghiêm ở phương Đông, cách đây hơn hằng hà xa cõi Phật. Đức Phật này chưa vào Niết Bàn, đang thuyết pháp màu giáo hóa chúng sanh. Bây giờ bỗng nhiên thấy có một Đức Như Lai đang chuyển pháp luân thuyết pháp màu. Nói gì? Này các thiện nam, Đức Phật mà các ông đang thấy đó không ai đâu, đó chính là Đức Bảo Vương Quang Chiếu Như Lai. Nếu có những người nam và người nữ lòng tin thanh tịnh, nghe được danh hiệu của Đức Bảo Vương Quang Chiếu Như Lai thì không lui sục giai vị Bồ Tát cho đến đạt được cảnh Đại Niết Bàn. Bây giờ mình tìm hiểu cái tên của vị Phật này. Quang chiếu tức là tỏa ra ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng này quý báu lắm, và vượt tất cả, thắng hết tất cả các ánh sáng, gọi là vương. Đại chúng nhớ trong kinh đó, hay dùng chữ vương này vương kia là để biểu lộ một cái ý nghĩa là nó vượt hơn cái bình thường và nó có khả năng nó thắng. Ví dụ, Pháp Hòa ví dụ một chữ nè, mình gọi Đức Phật là Pháp Vương, đúng không? Pháp Vương Vô Thượng Tôn mình hay gọi cho chữ Pháp Vương, thì cái nghĩa là vua Pháp. Thì Đức Phật không có cái ý hay là mình tự xưng mình làm vua với ai, nhưng mình làm vua ai? Chữ Pháp Vương là người có khả năng thắng tất cả mọi pháp trong thế gian này. Người ta chửi mình cũng lạng pháp, ta khen mình cũng lạng pháp, ta chê mình cũng lạng pháp, mà mình đừng bị tất cả pháp đó nó chi phối mình, vui buồn theo nó thì gọi là Pháp Vương. Vậy thì chữ vương trong kinh điển dùng là vượt tất cả mọi ánh sáng. Ánh sáng đèn, ánh sáng gì đi nữa cũng không bằng. Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng của đèn, ánh sáng của ngọn lửa, không có ánh sáng nào bằng ánh sáng trí tuệ. Cho nên Bảo Vương Quang chiếu Như Lai, vị Phật này có ánh sáng quý báu và vượt tất cả mọi ánh sáng. Vì được như vậy đó, cho nên không lui sụp ở giai vị Bồ Tát. Mỗi người mình đang ở một cái giai vị, nhưng mình không khéo là mình lui sụp. Thí dụ ha, giờ mình là Phật tử đi chùa học pháp tu tập, nhưng mà giờ người ta nói làm sao cái mình buồn tình mình không đi nữa, cái mình từ cái chữ Phật tử là đệ tử Phật, giờ nó biến chữ tử thành chết, ở đâu mất tiêu rồi. Lúc ta gặp nó, ủa sao lúc này không thấy, mất tiêu đâu rồi, là mình lui sụp. Hôm đó có bà đi giảng, có một cái chùa đó, cái cô đó, cô vô cô tâm sự, cô nói thầy, con vô con làm công quả trên chánh điện mà mấy bác la con quá chừng, bây giờ con muốn nghỉ quá, con không muốn làm nữa. Pháp Hòa nói tại sao cô nghỉ, cô làm này bao lâu? Dạ con làm mười mấy hai chục năm nay rồi, tuần nào con cũng lên con lo chánh điện đó. Phước của cô sao cô không làm? Rồi ai người ta nói mình cứ nghĩ người ta thương mình đi, ta nói để cho mình tốt, mình chân nó méo người ta làm, ta nói ôi sao chân méo xẹo vậy, người ta không nói mình đâu có thấy. Còn mình giận người ta mới nói cái bà này không làm mà tối ngày cứ nói hoài, tự nhiên mình phản ứng chi nữa. Người ta nói méo, mình coi thật méo không, thật méo thì mình sửa cảm ơn, còn nếu không méo và tại bác thấy nó méo chứ con con đâu có méo. Quý vị hiểu chỗ đó mà nói, thí dụ bây giờ nói sao bữa nay con xấu quắc vậy, dạ tại mắt bác mờ chứ con đâu có xấu, thí dụ vậy đó. Tại vì mắt mình mờ thì mình thấy cái đó nó mờ, mắt mình sáng thì mình thấy nó sáng, mắt mình đẹp thì mình thấy nó đẹp. Chanh nó là chua thì tự nhiên mình ăn chanh nhăn mặt nó chua lèo. Chanh không chua thì kiểu gì? Đơn giản vậy thôi. Chứ cái quan trọng là cuộc sống hàng ngày mình có cái ánh sáng bảo quang không? Bảo quang minh đi, vượt người ta. Cái ta nói đó là một cái sáng của người ta, ta thấy vậy, ta nói vậy đó. Nhưng mà cái thấy của mình nó vượt hơn cái đó, cái mình tỉnh bơ. Mình tỉnh bơ là tại vì người ta sáng vậy, người ta nói vậy thôi. Thí dụ như người ta nhìn vậy, người ta nói thấy ghê quá à. Tại vì sáng người ta tới đó rồi đó. Ta thấy cái đó, ta nói thấy ghê, còn mình không thấy ghê thì thôi. Cho nên là mình phải có được, để đừng có lui sụp cái giai vị của mình. Mỗi người có cái giai vị. Cho nên trong kinh nói, thì không lui sụp giai vị Bồ Tát cho đến đạt được cảnh đại Niết Bàn. Tại sao không Niết Bàn bình thường mà phải đại Niết Bàn? Mà Niết Bàn là gì mà được cảnh đó? Niết Bàn là trạng thái khi tâm mình bình an trước mọi cái vô thường mà mình vẫn thường, trước mọi cái bất tịnh mà mình vẫn tịnh. Nhớ không? Bốn đức của Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Niết Bàn có bốn nghĩa, và bốn cái chất liệu để nói lên được Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Thế vì cuộc đời này luôn luôn đổi thay, chỉ có một cái không đổi thay là thay đổi. Cuộc đời này cái gì cũng thường, vậy cái gì cũng vô thường. Cái gì là thường? Vô thường là thường. Vậy cuộc đời này cái gì cũng đổi thay. Và chính mình có một cái không thay đổi, tức là đổi thay, nó không thay đổi. Cho nên á, người mà không lui sụp thì có được Niết Bàn. Vậy thì đại chúng nhớ ha, chữ Niết Bàn mình nhắc hoài là không phải chỗ chết để tới, mà là khi tâm mình vững chãi được trước mọi cái đó. Và mình có được bốn chất: thường, lạc, ngã, tịnh. Nói cho đủ là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Ví dụ như giờ tối rồi nè, hết giờ rồi đi về, ở thường thôi. Nó vô thường, nó biến đổi, tại tới giờ về rồi. Mà mình biết được vậy mà mình vẫn mình bình an được cái đổi thay này là mình bình thường. Cho nên ví dụ bữa nào mình gặp cái người kia bữa nay họ không vui, họ la mình câu, thì đúng rồi, ta không vui ta mới la chứ có ai vui la đâu. Đó, mình hiểu được cái chỗ đó là mình thường. Và mình vui vẻ, mình hiểu được cái sự việc nó như vậy. Cho nên Niết Bàn là trạng thái của nội tâm, chứ không phải chỗ chết để tới. Nếu những người nữ nghe được danh hiệu của Đức Phật này, vào lúc lâm chung sẽ thấy Ngài đến nơi của mình, nơi ở của mình, từ đó về sau không còn mang thân tướng người nữ. Ủa tại sao trong chỗ này nói vậy? Chữ nữ này là để biểu tượng cái tánh đổi thay, cái tánh hay hờn giận đủ kiểu của cái thấp bé. Chứ không phải nói cái, không phải nói cái chữ, cái con người nữ, mà cái tánh nữ. Cho nên người, cái tánh nữ là thấy khổ thì dễ phát tâm, nhưng mà dễ thối tâm lắm. Buồn là bỏ, chứ không cần biết chuyện gì xảy ra. Ưng gì nói nấy mà không có suy nghĩ. Thí dụ vậy. Cho nên ở đây là nói cái bản chất, chứ không phải nói cái người nào hết. Ví dụ mình nói là trong kinh thỉnh thoảng mình nói, ồ chỗ đó không có người nam. À, xin lỗi, chỗ đó không có người nữ, chỉ thuần là người nam. Nếu nói về cái tính, cái chỗ gọi là nhiễm ô đó, thì nó khẽ có nam nữ, tức là có nhiễm ô. Còn nếu mà nó thuần nam, nghĩa là ở đây nói tới cái chỗ gọi là không có đổi thay, mà thậm chí nghiệp lực của tự thân. Kinh Kim Quang Minh sâu xa nhiệm màu, tạo nhiều lợi ích. Có nhiều cách giúp tăng trưởng bồ đề, diệt trừ nghiệp chướng. Này những thiện nam, nếu có bí sô cùng bí sô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, giảng cho người nghe Kinh Kim Quang Minh bất cứ nơi nào, thì ở nơi ấy và quốc gia ấy được bốn phúc lợi. Cái chữ bí sô, bí sô ni á, là phiên âm từ chữ Phạn. Tiếng Phạn là Bisu, Bisuni, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni đó. À, mình âm là Bisu, Biso, Bisuni. Tiếng Phạn là Bisu, Bisuni. Obasaka, tức là Ubatak. Obatuka là Ubaji. Ubatak nghĩa là các vị nam cư sĩ. Nhưng mà cái chữ mà U Bà Tắc, U Bà Di á, nếu mà dịch đúng á, dịch là cận sự nam, cận sự nữ. Các vị này gần gũi thân cận Tam Bảo để phụng sự Tam Bảo, gọi là cận sự nam. Các vị nữ này gần gũi Tam Bảo, phụng sự Tam Bảo, gọi là cận sự nữ. U Bà Tắc, U Bà Di. Mình âm là U, tại vì cái tiếng Phạn là Upasaka hay là Upasika. Saka là nam, mà Sika là nữ. Mình âm là Obatuka và Obasaka. Giảng cho người nghe Kinh Kim Quang Minh bất cứ nơi nào, thể nơi quốc gia ấy được bốn phúc lợi. Một, quốc vương không bệnh, không có tai họa. Tức là vua không có bệnh, không có tai họa. vua, cái vua không có bị, vua được sống lâu, không bị chướng ngại, không có thù địch, quân đội hùng mạnh, thái bình thịnh vượng, Phật pháp mãi truyền, được truyền bá rộng khắp. Vì vua này được Đế Thích Phạm Vương, Tứ Thiên Vương cho đến Dạ So giúp đỡ bảo vệ. Thế Tôn hỏi rằng: tất cả các vị có đúng vậy chăng? Tức thời Vô Lượng Đế Thích Phạm Vương, Tứ Thiên Vương, Thiên và các Dạ So đồng thanh đáp rằng: bạch Đức Thế Tôn, dạ đúng, dạ đúng. Tức là Đức Phật nói người nơi nào mà có tu tập á, thì được hưng thịnh như vậy nhờ các vị này hộ trì. Đức Phật hỏi các đúng vậy không, thì các vị đáp dạ đúng, dạ đúng. Nếu quốc gia nào có đọc kinh, có đọc tụng, tuyên giảng bộ kinh vô cùng nhiệm màu, vua của các kinh, thì chúng con sẽ luôn theo bảo vệ quốc vương ấy mọi lúc mọi nơi. Nếu có tai ương, quân địch xâm lấn, sẽ giúp tiêu trừ. Rồi bây giờ Pháp Hòa đưa cái ví dụ, quý vị coi Tây Du Ký rồi phải không? Vậy thì trong khi mà thầy trò Ngài Huyền Trang suốt cái hành trình đi thỉnh kinh luôn luôn gặp nạn, và mỗi lần gặp nạn như vậy thì ai xuất hiện giúp? Quan Âm. Các vị mà ở trên mà tùy theo hoàn cảnh, có nhiều lúc cần cái lòng bàn chụp cái nhà cháy thì ông chạy lên ông mượn cái đó, có lúc thì ông phải mượn thiết phiến công chúa, cây quạt ba tiêu. Như vậy thì cái chỗ đó muốn nói cái gì? Mình yên tâm trên con đường mình đi, chỉ cần mình còn mang một tâm niệm thỉnh kinh, nghĩa là đi tìm việc lành á, đừng lo, hỏng thần này thì cũng thánh kia. Không có, nhất là giữ, mình giữ được tâm niệm lành thì người lành không bỏ mình đâu. Đó là một cái sự thật. Mình quan trọng là cái tâm mình khởi có lành, mình có giữ được cái kiên thể đó không. Ví dụ như Ngài Huyền Trang mà đi thỉnh kinh mà gặp cái tới cái nữ vương quốc, mà cái cô nữ vương mời Ngài ở lại để làm vua mà Ngài chịu á, là xong rồi, phải không? Ngài trên đường đi Ngài bị dụ, hoặc là khổ quá Ngài lui, thì Ngài đã xong rồi. Nhưng bị dụ vẫn không, và thậm chí người ta áp đảo cũng không, hãy hiểu em. Và thậm chí là người ta, những cái chướng ngại mà nghĩa là Ngài nghĩ rằng Ngài không vượt được, dù là cảnh, dù là người, dù là việc, Ngài vẫn không thối tâm niệm đi thỉnh kinh của Ngài. Vậy mới được sự hồi chữ chứ. Thì chúng ta cũng như thế. Nếu mình giữ được cái tâm tu của mình, thì không, người này không hiểu mình mà muốn hại mình, thì cũng có ai đó sẽ hiểu mình và trợ duyên cho mình. Phải tin cái đó, phải vững cái đó. Trong cuộc đời này á, có 10 người thương thì thế nào cũng lọt ra 2-3 người ghét, chiến binh thương. Đức Phật Thích Ca của mình mà còn như vậy, mà thậm chí ngay trong giáo hội của Ngài, trong tăng đoàn của Ngài còn xuất hiện những người chống Ngài mà. Thí dụ như ai? Đề Bà Đạt Đá. Cho nên trong nội bộ của mình mà có người xuất hiện như vậy để mà chống đối mình, làm khổ mình, chuyện bình thường. Tại vì chính người đó sẽ tác thành cho mình, thành tựu được cái quả vị. Quý vị để ý, từ một cái nạn nhỏ cho đến nạn lớn, hễ mà thầy trò giải quyết không xong là thế nào cũng có người xuất hiện à, phải không? Cho nên mình biết mỗi người chúng ta là một đoàn đi thỉnh kinh, không cần kéo tới 3 người đâu, trong con người mình đủ hết 4 thầy trò đó. Ngộ không là sân, ngộ năng là tham, ngộ tịnh là si, còn mình là ông thầy. 3 đứa nhỏ đó trong này nè, thấy nó hiền hiền vậy chứ nó nổi sân bất tử lắm. Thấy nó hiền hiền vậy chứ nó nổi tham bất tử lắm. Có những cái tham không có tội lỗi gì đâu, mà ví dụ thôi nha. Mình có 1000 sâu chuỗi rồi mà thấy ai phát chuỗi cũng đưa tay ra lấy nữa à. Không có tội lỗi gì hết. Đây là mình nói ví dụ vậy đó. Tức là mình biết rằng cái anh đó đó, ảnh còn có mặt dữ lắm. Mà ảnh hay lắm. Anh hay lắm, chứ không có gì đâu. Mình biết là mình không cần, nhưng mà cho lấy chứ mắc gì không lấy. Free thì cứ hốt chứ mắc gì không hốt. Cho nên là không có tội lỗi gì hết. Chính mình thấy nó này còn phải tu. Người ta cho thôi nha, mà thử mình mua coi khác liền à. Trời ơi, mình dày xéo, mình làm đủ kiểu hết á. Qua đây cầm 50 đồng bố thí ngon lành. Vậy mà cái bà đó bà bán bà hơn có 10 sen thôi. Bà bán bà ăn gian quá, bỏ ế cái bà. Đó là mình nghĩa là mình không có cho ai hơn mình hết á. Thà là mình cho chứ đừng gạt mình 10 sen mình cũng bực nữa. Đó, mấy cái chuyện lặt vặt vậy đó, mình có cơ hội mình nhìn lại, mình biết mình còn tu gì. Cho nên á, đi vô chùa tu ngày vậy chứ nó đi theo hết trơn á. Từ sáng giờ nó theo mình, nó tu hết á. Lâu lâu rồi nó ngó đồng hồ, nó sao chưa xong nữa, tôi buồn ngủ lắm rồi. Và ra ăn gì chứ nó cũng nhìn, nó nhìn cái món nào ngon nó mới lấy chứ món dở lấy chi. Thôi kệ không sao, nhưng mà miễn con còn tu. Con tham ăn cũng được, nhưng mà tham ăn chay. Con tham hơn cũng được, mà tham bố thí. Mặc dù biết nó vẫn tham, mà cái tham này nó khả dĩ, cũng còn được. Cho nên mình đi tu là ba đứa nó đi tu với mình là đi thỉnh kinh chứ gì đâu. Chứ nghe ngài Huyền Trang một phái đoàn đi thỉnh kinh gồm 4 người. Mình không cần phải rủ 4 người, ê tôi đóng dây Huyền Trang cho. Anh đóng dây này không cần đâu, mỗi người mình là đủ hết á. Mình biết đứa nào nó trồi lên là biết liền. Nhưng mà yên tâm, chỉ cần mình còn giữ tâm niệm đó thì sẽ có người có mặt giúp mình. Trong kinh kể câu chuyện có ông thầy đó, ông tu, mà cái chùa nó gần quán nhậu, quán hát, cho nên tối nào nó cũng mở nhạc, nó hát các cái bài tình ca đó. Ông ở trong này mà ông buồn quá, ông nói trời ơi ngoài kia nó vui quá. Rồi cái ông ngồi sát vách ông hát theo. Thì lúc đó ông quyết định là bước ra khỏi cửa để đi theo tiếng gọi. Thì có một vị chư thiên xuất hiện khuyên ông. Thì cái bài kinh đơn giản vậy thôi. Thì trong cuộc đời này ai đến với mình, an ủi mình đúng lúc, cản ngăn mình đúng lúc, họ là chư thiên đó. Họ là chư thiên đó. Nhưng mà ngược lại, ai đó nói, đó thấy chưa, tôi đã nói rồi, tôi biểu ra đi, không chịu, đợi tới bữa nay, thôi để tôi mở cửa cho ra. Mình biết nó không phải chư thiên. Cho nên người nào mà còn nắm tay mình, còn an ủi mình, còn làm mọi cách để giữ mình biết đây là chư thiên của mình. Thiên và nhân thao thức muốn bế biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Chư thiên đến hỏi Phật toàn là ban đêm không. Đức Phật một ngày làm việc 3 thời đó. Buổi sáng đi khất thực, hành trì. Trưa dạy đạo chư tăng. Chiều tiếp cư sĩ, tối tiếp chư thiên. Mà tại sao chư thiên đến ban đêm? Tại vì trong cái ánh tỏ, trong cái đêm đó họ mới tỏ ra được cái ánh sáng. Ở đây cũng một ý đó. Trong cái chỗ mà khổ đau mình lóe lên được cái hiểu biết, cái ánh sáng, mình lại được ánh sáng của chư thiên. Và các vị chư thiên đến gặp Phật thuyết hỏi đạo vào khuya không ạ? Nhớ không? Lúc ấy trời đã vào khuya, có một vị thiên giả hiện xuống thăm Phật. Hào quang và vẻ đẹp của vị thiên giả làm sáng cả vườn cây. Thí dụ vậy đó. Đức Phật khen rằng hay thay, này thiện nam tử, các vị cần thực hành như thế. Vì khi quốc vương tu tập theo Phật, theo pháp Phật, thì cả nhân dân cũng cùng học theo tu tập Phật pháp. Bây giờ các vị cũng sẽ được lợi, tăng thêm sức mạnh, thân tướng đoan nghiêm, cung điện rực rỡ, quyến thuộc cường thịnh. Đế Thích Phạm Vương, trời bốn trời hộ thế và các dạ xoa, đồng bạch Phật rằng: dạ đúng như thế, thưa Đức Thế Tôn. Đức Phật lại dạy, nếu quốc gia nào có người đọc tụng giảng nói truyền bá bộ kinh này, bộ kinh vua này, thì các quan lớn quan nhỏ nước ấy được bốn lợi ích. Bây giờ quan lớn quan nhỏ, hồi nãy vua rồi phải không, giờ tới quan nè. Thân gần hòa thuận, cung kính tôn trọng, thương yêu lẫn nhau, luôn được nhà vua mến mộ xem trọng, cũng được sa môn, các bà la môn và các quốc gia lớn nhỏ tôn kính, xem thường tài vật, tôn trọng Phật pháp. Ở đây là muốn nói mình coi cái vật chất là chuyện nhỏ, đạo đức mới là việc lớn, không xâm, không tâm mong cầu lợi ích thế gian, danh tiếng vang xa mọi người kính ngưỡng. Tức là mình có vật chất mình vẫn dùng, nhưng mình không coi nó là trọng. Cái đạo đức ứng xử, cái tài của mình mới là quan trọng. Tuổi thọ kéo dài, an ổn sung sướng. Các vị sa môn và bà la môn trong quốc gia này được bốn lợi ích. Một là đầy đủ y phục, thức ăn, thức uống, vật dụng ngủ nghỉ, thuốc men trị bệnh. Hai là an tâm tư duy, đọc tụng kinh điển. Ba là an vui ẩn tu nơi chốn núi rừng. Bốn là thỏa mãn ước mong. Ngoài ra nhân dân giàu có hạnh phúc, không bị dịch bệnh. Còn các thương gia qua lại bán buôn, thu được nhiều hàng hóa và báu vật, đầy đủ phúc lợi. Đó là những lợi ích do Kinh Kim Quang Minh này đưa đến. Ở đây là nói đến cái vua quan và trong cuộc sống của mình. Thì đại chúng cứ nhớ là khi nào mình còn sống bằng cái đạo đức thì đó là những cái lúc mà mình biết rằng trong đời sống mình đã sao ổn định. Dù là cái vật chất nó rất ít, nhưng mà mình vẫn có thể làm cho đất nước, làm cho gia đình mình an ổn đầy đủ. Pháp Hòa ví dụ một cái lúc mà mình dịch bệnh đó, trong nhà mình còn gì, mình đâu có đi chợ phải không? Đi chợ rất là hạn chế. Nhưng mà phần lớn là mình sẽ biết những gì trong nhà mình còn, mình gói ghém mình sống, mình vẫn đi qua được những cái cơn đó. Tại vì sao? Tại ông vua tức là người chủ gia đình có sự điều phục, cho nên con cái trong nhà mọi việc đều được ngăn nắp, trật tự, dù ở ngoài kia có dịch bệnh. Ngoài ra, bây giờ các vị Phạm Vương Đế Thích, bốn trời hộ thế, tất cả đại chúng đồng bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nghĩa lý kinh này thật là sâu xa, nếu còn lưu truyền mãi tại thế gian thì ba bảy phẩm bồ đề cũng còn, nếu kinh này diệt, chánh pháp cũng diệt. 37 phẩm trợ đạo là gì? Tức là 37 cái phẩm mà để giác ngộ đó, tu tập đó. Tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Thì 37 này, 37 này là cộng lại đó. Thí dụ tứ chánh cần, tứ như ý túc là 8 rồi, ngũ căn, ngũ lực là 10 nữa, thấy không? Rồi thất bồ đề phần, bát chánh đạo, đại khái là vậy. Cộng lại là 37 món. Khi nào mà kinh này diệt thì chánh pháp cũng diệt. Chữ kinh này là gì? Khi nào cái tâm sáng của mình mất thì chánh pháp mất, đúng không? Hãy tâm sáng mình còn thì mọi việc nó sẽ... Đức Phật lại bảo đúng vậy, đúng vậy. Cho nên phải nhớ, đối với kinh này, dù chỉ một câu, một kệ, một phẩm cho đến một bộ, các ông cần phải nhất tâm đọc tụng cho thật chính xác, nghe nhận chính xác, suy nghĩ chính xác, hành trì chính xác, rồi vì chúng sanh mà truyền bá rộng đến khắp mọi nơi. Tại sao Đức Phật dùng mấy cái từ trong này? Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là mình cứ dùng từ này mình áp dụng. Mình học Phật á, phải học cho chánh pháp, học cho sát rõ. Khi mình học sát rõ rồi á thì mình nghe, nhận, suy nghĩ, đúng không? Phải chính xác. Nghĩa là cái gì mình không thấy đừng có phán đoán. Chưa chắc mình thấy đã đúng nữa, mà mình còn phải nhìn nhiều khía cạnh nữa để mình hiểu được sự việc, chứ không phải chỉ một cái nhìn thoáng của mình mà được đâu. Huống chi không hề biết gì, chỉ qua một cái hình ảnh, một cái gì đó mà mình nói là không đúng. Trước mắt mà còn chưa chín nữa, tại vì có thể cái tướng nó vậy mà bản chất nó không phải vậy. Đức Phật nói có nhiều khi mình nhìn ở ngoài cái trái nó xanh mà ở trong nó lại chín. Còn có nhiều cái ngoài nhìn thì nó chín mà ở trong thì nó xanh, nó hư. Đó, Phật dạy trong kinh vậy mà. Thì là dù một phẩm, một bộ, chỉ cần gì? Các ông cần phải nhất tâm đọc tụng cho chính xác, nghe nhận chính xác, suy nghĩ chính xác, hành trì chính xác, thì cái sự truyền bá của mình mới rộng khắp được. Nghe Đức Phật dạy, tất cả hội chúng hội được lợi ích lớn, nên đều vui vẻ nhận lãnh hành trì. Chúng ta xong phẩm thứ ba, quyển thứ ba của Kinh Kim Quang Minh. Kinh này dài lắm ha, mình mới học có ba quyển à. Rồi mời mở trang học tiếp. Hù thôi. Để coi chịu đường trưởng không. Mới có nhá cái là mất tiêu rồi. Cảm ơn đại chúng đã theo dõi hết cái phần kinh còn lại. Lý do mình hơi trễ một chút là vì Pháp Hòa muốn xong cái phần này để hôm khác mình học chân thân nó lỡ dở. Mong đại chúng hoan hỷ. Rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời đại chúng xả chân chút. Kính thưa đại chúng, sáng mai chúng ta vẫn thức dậy lúc 5 giờ rưỡi và 6 giờ ngồi thiền, 6 giờ rưỡi chúng ta tụng kinh. À, chương trình buổi sáng ngày mai, rồi 10 giờ rưỡi thì chúng ta có khóa lễ hàng tuần. Yeah.